Đế Bá, chương 76, truyền đạo thụ nghiệp 2, góc truyện audio.com. Ngươi, Lý Xương Nhan bị thái độ của hắn như vậy làm tức giận đến mặt đỏ lên, nàng tu đạo lâu như vậy, có thể nói là đạo tâm rất ổn, nhưng mà từ khi biết Lý Thất Dạ, nhiều lần bị tức đến thổ huyết. Lý Xương Nhan cuối cùng là thiên chi kiêu nữ, nàng thật sâu hít thở một ngụm, rốt cục bình tĩnh tâm tính, nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng lạnh giọng nói ra. Thu ta cũng không phải việc khó, ít nhất ngươi nói lý do để cho ta quy thuận. Bích Thanh thể, một trong 24 hoàng thể, thể chất không tệ. Lý Thất Dạ nhìn nàng, ung dung nói ra. Hảo hảo đứng ở bên cạnh ta, tương lai ta chỉ điểm ngươi một chút, chỉ cần ngươi cố gắng, có ta chỉ điểm tu luyện thành vô cấu thể, đây không phải là vấn đề. Khẩu khí thật lớn, vô cấu thể. Lý Xương Nhan cũng không khỏi trừng Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra. Ngươi biết vô cấu thể ý vị như thế nào sao? Một trong thập nhị tiên thể. Vạn cổ đến nay, người tu luyện thành tiên thể, lác đác không có mấy. Ta hiện tại sở tu thánh thể chi thuật có thể nói là đỉnh tiêm thể thuật. Lý Xương Nhan nàng trời sinh hoàng thể, đây đã là sự tình đầy đủ khiến người ta kiêu ngạo, Bích Thanh hoàng thể cực kỳ hiếm thấy, một trong 24 hoàng thể. Mà nàng hiện tại tu luyện thể thuật đã là một trong thể thuật đứng đầu nhất thế gian, nhưng mà đối với nàng mà nói, muốn đem Bích Thanh thể tu luyện thành Ngọc Thanh thể cái kia cũng cần tuế nguyệt rất dài. Ngọc Thanh thể, đây chính là một trong 18 thánh thể này một thành uy lực vô biên, không thể khinh thường. Ông, Lý Thất Dạ không nói hai lời, đột nhiên thọ luân hiển hiện, sau đầu thần quang quay vòng, huyết khí bão táp, trong một chớp mắt như cự côn nhảy biển, mệnh cung chìm nổi, ở trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một cước hung hăng đạp về phía Lý Xương Nhan. Lý Xương Nhan biến sắc, bàn tay trắng nõn hoành không, cầm trong tay một cái ngân thuẫn, vừa đỡ một cước của Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang thật lớn, dưới một cước nặng như vạn nhạc trầm không thể nói, liền là một cước như thế, đối với Lý Xương Nhan mà nói, lại không phải dễ dàng như vậy, răng rắc một tiếng, dưới một cước ngân thuẫn trong tay nàng lập tức vỡ vụn, mặc dù tiếp nhận một cước này, nhưng mà nàng cũng lui về sau một bước, gạch đá trên đất thoáng cái bị nàng giẫm nát. Lập tức khiến sắc mặt Lý Xương Nhan đại biến, một cước này của Lý Thất Dạ, không phải đạo pháp chi uy, không phải lực lượng mạnh mẽ, mà là trọng lượng thuần chính. Tựa hồ, một chân của Lý Thất Dạ nặng như vạn nhạc dưới một cước có thể đạp nát sơn hà. Đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ đạo hạnh còn rất cạn, không có khả năng có cước lực nặng như vậy. Thiên chi kiêu nữ, bốn chữ này ngươi ngược lại nhận mà không thẹn, có thể thừa nhận hết thảy trọng lượng một chân này, đạo hạnh thật là khó lường. Lý Thất Dạ ung dung nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi tu luyện Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật là từ Võ Thần Điện lấy được đi. Thể thuật không tệ, nói xong, xoay người rời đi. Lý Xương Nhan nhất thời im lặng thật lâu, trong nội tâm nàng chấn động không gì sánh nổi, từ khi biết Lý Thất Dạ đến nay, Lý Thất Dạ chỉ là để cho nàng cảm thấy thần bí, khiến người ta nhìn không thấu mà thôi, nhưng mà hôm nay Lý Thất Dạ một cước nặng, lại rung động nàng. Nàng tin tưởng, đạo hạnh của Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không vượt qua quần thể cảnh, nhưng mà một. Góc truyện audio.com, chân của Lý Thất Dạ nặng, lại rung động nàng. Nàng cảm thụ được ra, đây không phải đại đạo chi lực cũng không phải lực lượng, mà là trọng lượng. Chân một người tuyệt đối không có khả năng nặng như vậy, ít nhất phàm thể là không thể nào. Vì cái gì một chân của Lý Thất Dạ sẽ nặng như thế? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Lý Xương Nhan vì đó chấn động. Nếu là thể chất trầm trọng vô cùng, ngược lại là có nhiều loại thể chất, nói thí dụ như tiên thiên chi thể hùng nhạc thể, lại nói thí dụ như chấn ma thể bên trong hoàng thể, thậm chí là chấn ngục thể bên trong thánh thể. Nhưng mà có thể nhìn ra được Lý Thất Dạ không phải tiên thiên thể cũng không phải hoàng thể, càng không phải là thánh thể. Nếu như nói trời sinh hoàng thể, thánh thể tuyệt đối sẽ không qua ánh mắt của người khác. Khả năng duy nhất Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật tuyệt thế vô song. Một cước này nặng cho nàng ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Lý Xương Nhan tâm thần kịch chấn trong lúc nhất thời, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trong lúc nhất thời, nàng nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ xuất hiện lần nữa tại Thụ Võ Đường, ngồi trên cao trên giáo trường, tụ tập 300 đệ tử Thụ Võ Đường, lúc này, toàn bộ võ đường hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại không biết có bao nhiêu đệ tử bị Lý Thất Dạ dọa sợ, hôm qua tất cả mọi người bọn hắn bị Lý Thất Dạ quất ngã xuống đất bị quất một trầu, loại đau đớn này, bọn hắn đến bây giờ nghĩ cũng không khỏi sợ run cả người. Có điều, đả xà côn chính là thần kỳ như vậy, coi như là bị quất đến da chán thịt phá, cũng không thương tổn gân cốt huống chi, hôm qua Lý Thất Dạ đã đối với rất nhiều đệ tử hạ thủ lưu tình, một vòng kim sang dược ngày thứ hai lại không có trở ngại gì. Hôm qua không ít đệ tử bị Lý Thất Dạ dọa sợ cho nên hôm nay ánh mắt Lý Thất Dạ quét qua, không ít đệ tử đều trong nội tâm bồn chồn, không dám cùng hắn đối mặt. Rất tốt, có sư đệ sư muội rất có dũng khí, có thể trách cứ ta. Lý Thất Dạ cười nói ra, Có điều cũng không biết sư đệ sư muội trách cứ ta có dũng khí đứng ra hay không. Lúc này, không ít đệ tử là hai mặt nhìn nhau, nhìn bộ dáng cười híp mắt kia của Lý Thất Dạ, trong lòng bọn họ đều bồn chồn. Ai làm nấy chịu, chính là ta trách cứ ngươi. Lúc này, Lạc Phong Hoa đứng dậy, lớn tiếng nói ra. Mặc dù hiện tại Lạc Phong Hoa có thể đi đường, thân thể cũng không có trở ngại, nhưng mà trên mặt hắn dán thuốc mỡ, liền phá hủy tuấn khí của hắn. Lý Thất Dạ từ cao tòa đi xuống, cười híp mắt nhìn Lạc Phong Hoa, gật đầu nói ra. Người có dũng khí ta luôn luôn đều rất bội phục, Lạc sư đệ không thể nghi ngờ là người ta bội phục. Bất quá nha, dám khiêu khích quyền uy của ta, liền có giác ngộ khiêu khích ta. Hôm nay Lạc sư đệ là muốn bỏ trở về, hay là bị người mang trở về đây? Nói xong, hắn chậm rãi rút ra đà xà côn, nhìn Lý Thất Dạ cười híp mắt nhìn đà xà côn trong tay hắn, các đệ tử ở đây bất luận nam nữ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bằng bảo vật có gì tài ba? Lạc Phong Hoa sắc mặt trắng bệch nhưng mà hắn vẫn là đứng thẳng người, lớn tiếng nói ra. Có bản lĩnh cùng ta công phu thật luận bàn mấy chiêu. Lúc này coi như là kẻ đần cũng nhìn ra được gậy gỗ tầm thường trong tay Lý Thất Dạ là một kiện bảo vật. Ngươi thực sự muốn cùng ta luận bàn một chút? Lý Thất Dạ nhìn Lạc Phong Hoa trước mắt cười híp. Cốc truyện audio.com, mắt nói ra, cách chương.